Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự thân thiện thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao giờ. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ thân tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, ngàn hương xót Chúa bao la.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin nhủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin nhủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đọc cho anh chị em nghe một là lá thư gửi từ Philadelphia bên Hoa Kỳ. Kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót ở Việt Nam. Con tên là Anna Nguyễn Thị Minh Trâm, 42 tuổi. Chồng con là Nguyễn Văn Long, 44 tuổi, là tân tòng. Gia đình con đang sống tại Mỹ, ở tiểu bang Philadelphia. Hôm nay, con mạnh dạn viết thư này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, vì những ân huệ mà Chúa đã ban cho gia đình con. Chúa đã ban cho con có được 3 đứa con trai, đứa lớn 20 tuổi, đứa thứ hai 18 và đứa thứ ba 15 tuổi. Cách đây 6 tháng, con đã được biết đến lòng thương xót của Chúa, đã nghe bài giảng lòng thương xót của Chúa và gặp gỡ những chứng nhân. Và con đã nhắn tin cho cha để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con trai của con. Cháu khô khan nguội lạnh lắm. Tạ ơn Chúa, bây giờ con trai của con đã đỡ hơn rất nhiều. Nó đã chịu đi lễ ngày Chúa Nhật và tánh tình đã cởi mở hơn, không còn cau có như trước kia nữa. Chính con cũng được Chúa biến đổi rất nhiều. Từ khi con được biết và nghe các bài giảng về lòng thương xót của Chúa trên trang web muoichodoi.info, con thấy mình rất hạnh phúc và bình an vì được làm con của Chúa. Con đã biết cầu nguyện nhiều hơn và thường xuyên đi lễ vào ngày thường. Con xin cảm tạ Chúa. Nhưng rồi có một chuyện không vui đã xảy đến với gia đình con. Năm 2013, con có nhận và đem về nuôi dạy đứa cháu gái của con. Lúc này cháu 13 tuổi, đi học chung trường với con của con. Cho nên con nghĩ rằng sẽ tốt cho nó, vì bố mẹ của nó đã ly hôn, cho nên mẹ nó không muốn nuôi nó nữa, đã gửi cho ông bà ngoại nuôi được vài năm, nhưng cũng không xong, rồi lại gửi qua bố nuôi của nó nuôi được vài năm, rồi lại có chuyện. Thấy vậy, con là dì của nó, cho nên con mới giúp em của con nuôi cháu. Nhưng mọi chuyện đã không được như ý. Đứa cháu của con đã không vâng lời, còn chơi với bạn xấu, trốn đi chơi nhiều lần sau giờ học, ăn mặc thì hở hang. vợ chồng con có la dạy nó, và nó đã tức giận không muốn ở đây nữa. Ngày hôm sau nó đã vào trường và vu khống tố cáo nói là dượng con, dượng của nó, tức là chồng của con, đã rờ rẫm nó. Và trường học đã gọi con lên để làm việc. Con đã trả lời với họ là chồng tôi không bao giờ làm những chuyện ấy. Nhưng ở bên Mỹ, người ta thường hay tin con nít hơn là tin người lớn, và họ nói là họ sẽ điều tra. Con đã trả cháu của con lại cho mẹ của nó. Chồng của con rất buồn và hoang mang. Anh ấy là tân tòng. Vợ chồng con cảm thấy bất an kể từ ngày hôm đó. Qua ngày hôm sau, em gái của con và bạn trai của nó bảo chồng con là phải xin lỗi đứa cháu này đi, nếu không nó sẽ đưa vào tù, ráng mà chịu. Chồng con nói là tại sao tôi phải xin lỗi nó trong khi tôi không có làm gì cả. Nó đã vu khống cho tôi, nó đã muốn hại gia đình tôi chỉ vì tôi không để cho nó tự do ăn chơi hoang đản. Và tối hôm đó, con đã nhắn tin cho cha để xin cha và cộng đoàn cùng cầu nguyện cho gia đình con. Cha đã trả lời là con cứ an tâm tin tưởng và phó thác vào Chúa, lần Chúa mân côi và đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con đã cảm thấy an tâm hơn sau khi con đã nhắn tin cho cha và cầu nguyện. Lòng thương xót Chúa thật là bao la. Chúa đã giải gỡ cho chồng con, lấy lại sự thật, lấy lại sự trong sạch. Chỉ vài ngày sau, nhà trường đã gọi phone và gửi thư báo là chồng con không có tội gì hết. Bây giờ vợ chồng con rất vui mừng. Cho nên con viết thư này để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn rất nhiều. Cảm ơn cha vì qua các bài giảng lòng thương xót Chúa mà cha chia sẻ với chúng con, đó là những của ăn hàng ngày để nuôi dưỡng linh hồn của chúng con nơi xứ lạ quê người. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa luôn ở cùng cha và cộng đoàn. Con Anna Nguyễn Thị Minh Trâm. Đây là địa chỉ của con ở Philadelphia, số điện thoại 484-636-4516. Hallelujah. Thưa anh chị em, ta nghe xong một lời chứng của những người mà họ được ơn của Chúa, họ lên làm chứng cho Chúa. Mình thấy sao? Vui. Thấy sao? Vui. Hạnh phúc. Tín thác. Tin tưởng. Vì mình thấy rằng ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều lạ lùng. Lạ lùng lắm. Mà nếu những người không có lòng tin, hoặc những người chưa biết lòng thương xót của Chúa, nghe chuyện này họ chỉ kết luận một câu, đó là gì?
May.
Hay không bằng hên. Thế thôi. Nhưng mà rõ ràng để được cái việc mà đứa con trai của mình, từ một đứa khô khan nguội lạnh ở bên nước Mỹ, 20 tuổi, nhà có 3 đứa con trai, mà đứa con trai 20 tuổi nó khô khan nguội lạnh, mà nó chịu khó đi lễ ngày Chúa Nhật, nó chịu khó cầu nguyện, và tính tình nó cởi mở hơn, nó không cau có nữa, đâu phải dễ. Tại vì 20 tuổi rồi khó đổi lắm. Nó còn bé, dạy dỗ thì nó dễ. Nhưng mà đến cái tuổi 18-20 rồi, nó đã trưởng thành rồi, nó đã tự quyết định được rồi. Và nhất là bên Mỹ họ lại tôn trọng tự do của nó. 18 tuổi nó có quyền nó ra sống ở bên ngoài gia đình, nó muốn làm gì nó làm, bố mẹ không có quyền can thiệp vào nữa, chỉ có quyền đóng góp ý kiến rồi thôi. Còn nó làm cái gì thì nó chịu trách nhiệm, bố mẹ không có quyền. Mà nếu mình ép nó, nhiều khi nó còn tố cáo mình là làm vi phạm tự do của nó không chừng. Rồi thứ hai nữa là qua đứa con ấy, người mẹ chỉ nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa ở trên trang web thôi, mà được ơn, chính bà ấy đã được ơn hoán cải là đi lễ ngày thường nữa. Ở bên nước Mỹ mà đi lễ ngày thường hiếm, mà hiếm lắm, vì nhà thờ nó xa, thời gian không có, rồi người ta bận công ăn việc làm, chứ nó không có thảnh thơi thoải mái như ở Việt Nam mình. Mình nghèo mà vui thoải mái, sáng ra cà phê cà pháo, lễ lại kinh kệ, chiều lại kinh kệ lễ lại, tối lại ea kinh kệ, hay không, ngồi tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời này, gặp gỡ bước ra đường là gặp nhau rồi. Còn bên kia nhiều khi cả tuần lễ chẳng gặp ai cả, ngay cả người trong nhà cũng chẳng có dịp mà gặp, vậy mà chịu đi lễ và siêng năng cầu nguyện hơn. Ta thấy hai cái ơn nó lớn lắm. Người ta nghĩ rằng cứ phải trúng số, cứ phải là mua được nhà, hay là cứ phải chữa khỏi bệnh ung thư mới là ơn lớn, mới là sự lạ, mới là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Nhưng mà họ không biết rằng là cái ơn lớn hơn cả là được chữa bệnh tâm hồn. Cái bệnh khô khan ngồi lạnh của giới trẻ ngày hôm nay đâu có dễ đâu. Anh chị em thấy ngay ở Việt Nam mình bây giờ, những thánh lễ mà giới trẻ bây giờ tôi đi tham dự, tôi ngồi dưới tôi thấy giới trẻ họ đâu có đi đâu. Các cha xứ vất vả vô cùng, là cứ tổ chức thánh lễ giới trẻ kêu rắt cổ bỏng họng, họ đâu có đi. Mà chưa nắng chang chang mà những người trẻ họ đến, mọi giang tay họ quỳ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là cái ơn lạ, lớn vô cùng, lớn lắm. Rồi cái ơn mà ngay cả người vợ, người mẹ trong gia đình mà siêng năng cầu nguyện, siêng năng nghi lễ ngày thường nữa, đâu phải chuyện dễ. Mà không thấy, nhiều khi chúng ta không thấy đó là cái ơn. Ngay cả anh chị em mình được đến đây mà nghe lời của Chúa, tham dự phụng vụ lời Chúa, phụng vụ thánh thể, anh chị em có thấy đó là ơn huệ Chúa ban không? Tức là ơn huệ lớn lắm ạ. Phải có ơn lắm mới ở lại mà nghe được, phải có ơn lắm mới tham dự phục vụ một cách sốt sáng được, phải có ơn lắm mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Chứ nói về lòng thương xót Chúa, có nhiều người chẳng để ý, có nhiều người còn chống đối nữa là đằng khác. Cho nên mình phải vui mừng, hallelujah,
tạ ơn Chúa,
vui mừng tạ ơn Chúa vì ân huệ mà Chúa ban cho những người chị em ấy. Rồi cái việc mà cái ông chồng là người tân tòng mà bị một cái thử thách như vậy, ta gọi là làm ơn mắc oán, làm ơn mắc oán, thấy đứa cháu gái mình như vậy đưa về để mà giúp cháu, vì bố mẹ cháu ly hôn, cho nên là ông bà ngoại nuôi cũng không xong, bố nuôi nuôi cũng không xong, mẹ ruột thì lại đẩy nó đi không muốn nuôi nó. Cho nên con bé 13 tuổi nó lớn lên trong một gia đình mà bị đổ vỡ thì tâm hồn nó cũng đã rạn nứt rồi. Gia đình mà nó chia tay thì chính nó cũng đã chia tay với tuổi thơ mơ mộng, mà nó bước vào một cái tuổi dậy thì dữ dội và ăn chơi và đua đòi là chuyện đương nhiên. Mà bây giờ nếu mà mình là người làm cha làm mẹ, bây giờ chăm sóc nó như là người dượng, mà chăm sóc nó mà không nhắc nhở nó thì không xong, bây giờ nhắc nhở nó thì nó khó chịu. Nó như vậy, bố mẹ nói nó còn chưa nghe, không chi mình là dượng, là cô, là gì mà nói. Cho nên nói nó rồi kiểm soát nó thì nó ghét. Mà ta thấy tuổi trẻ bây giờ cũng đáng sợ, nó ghét mà nó biến thành thù. Mà nó biết được rằng là ở bên nước Mỹ thì hay đặt nặng cái chuyện mà gọi là xâm phạm tình dục, cho nên là nó vô nó tố cáo dượng của nó đã sàm sở với nó. Mà người ta bảo là người ta dễ nghe con nít hơn nghe người lớn trong cái chuyện này. Cho nên là có nhiều người bị tù oan. Tôi nhận được nhiều thư xin khấn xin cầu nguyện vì cái chuyện này, là bị oan. Có khi mình vô tình rồi mình bị hàm oan. Ở đây là làm ơn mà mắc oán. Sợ chứ, mà đi tù như vậy thì ghê gớm lắm, khủng hoảng lắm. Nhất là ông này, ông là tân tòng, ông bảo mình xót thương người ta mà chưa thấy Chúa xót thương không hay không, chưa thấy ai xót thương hay không mà mình đã bị sắp là xót xa rồi. Lúc họ viết thư về họ xin khấn, họ hoảng loạn lắm. Bây giờ thì xong rồi, họ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mà trong cuộc lúc đó tôi là người mà cùng với họ đồng hành từng ngày họ xin cầu nguyện và nó thử thách từng ngày ấy. Chứ không phải là việc kể lại cái câu chuyện nó nhanh gọn như là cuốn phim nó lướt lẹ, nhưng mà phim chiếu chậm lại mới thấy được từng ngày họ bị trằn trọc đau khổ như thế nào. Mà cuối cùng thì Chúa mới ra tay giải thoát. để trả lại sự trong sạch, trả lại sự công bằng cho ông. Và họ hân hoan, họ vui mừng. Và bây giờ đối với họ, lời của Chúa là lương thực hàng ngày đúng nghĩa. Vì tôi cảm nhận được là rất là nhiều người họ khao khát, họ nghe lời của Chúa, khao khát được nghe giảng ở trên đài, trên radio, trên trang web, nhưng mà tìm đâu có đâu. Có bài đọc, bài viết, bài suy niệm, bài chia sẻ thì có, nhưng mà bài giảng trực tiếp audio không khó, mà video lại càng hiếm nữa, khó lắm. Cho nên là nhiều cộng đoàn hay là nhiều gia đình tôn giáo Việt Nam bị họ tản mạn đến cả trên 100 nước trên thế giới, mà ngôn ngữ thì là bất đồng, đến tham dự thánh lễ chả hiểu gì cả, thế không ạ? Mà về nhà đâu có cái gì để mà giải trí, rồi cũng không có gì để mở mang kiến thức hoặc là trau dồi lòng tin. Cho nên họ khao khát, họ chờ đợi mỗi ngày được nghe lời của Chúa, nghe chia sẻ, nhất là nghe giảng và những người lên làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Như là các bạn đó, vừa mới nghe lời chứng xong mình cảm thấy nó vui lên, thấy là thêm lòng tin lên, thêm niềm tin thác hơn, thấy hạnh phúc hơn, thấy bình an hơn. Và nhất là mình tin rằng có sự hiện diện sống động của Chúa ở trong ngày hôm nay. Và mắt mình mở ra, mắt mình mở ra, đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em, cái ơn lớn lắm. Mà trong sách Jeremia nói rằng là Đức Chúa phán thế này: reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân, nào loan tin ca ngợi và công bố Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Reo vui lên, hoan hô, loan tin ca ngợi và công bố. Đấy, những công việc của những người tin vào Đức Giê-xu ngày hôm nay cũng là phải như vậy, là phải reo vui lên vì những ân huệ mà Chúa ban, và công bố cho mọi người biết những cái điều lạ lùng mà Chúa đang thực hiện. Hân hoan, reo vui, công bố và loan tin, loan tin vui, tin mừng cho mọi người biết rằng Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng trong cuộc đời của tôi. Sẵn sàng mạnh dạn loan báo, công bố, làm chứng về những ân huệ mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Nhiều khi mình theo đạo, mình xin nhiều hơn, đúng không? Khấn nhiều hơn, nhưng mình loan tin, ca ngợi, công bố dường như ít. Những bài hát cũng vậy, bài hát mà ca ngợi cũng ít, nhưng mà bài hát than thở thì nhiều, phải không? Nhưng bài hát kêu cầu thì lắm, nhưng mà bài hát chúc tụng ngợi khen không có bao nhiêu. Mà dường như người ta làm những bài đó, người ta làm cũng không có phấn khởi lắm. Cái tâm trạng là mình cứ âu sầu, bờ đá xanh tạ tội ấy thì dễ hả? Như viên đá xanh ngủ quên giấc mộng lành, hay là còn lời nào buồn cho bằng lời kinh con dâng lên Chúa. Chúa tôi dâng lên Chúa mà còn lời nào buồn cho bằng lời kinh con dâng lên Chúa thì thế là còn cái gì nữa. Tôi nói ông sau này chắc ông mà sáng tác này là cái đời ông nó héo úa lắm, không còn cái buồn nào hơn. Còn lời nào buồn, phải không? Cho bằng lời kinh con dâng lên Chúa. Mình cứ để ý những bài hát, kiếm mấy bài hát mà chúc tụng người khen để chị bắt chúng tôi bài hát nào chúc tụng người khen coi có ra chưa.
Chúng con xin tạ ơn Chúa đi quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao bền. Chúa muôn đời là Chúa con vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang bao chiếm lấy chi đời đời.
Rồi bài thứ hai. Rồi nghĩ gì là đi. Thế nào mà Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn rừng sông đại dương.
Bao giờ cuốn trôi đến muôn bề.
Bài thứ ba. Chúng ta thấy rằng nếu mà cuộc sống của mình cứ được dệt bằng những ca khúc như vậy, và lúc mình cầu nguyện, mình chúc tụng ngợi khen, anh chị em để ý người Tin Lành ấy, là cái phần giờ đầu của cầu nguyện luôn luôn là giờ chúc tụng ngợi khen. Họ hát nhiều lắm, thấy không ạ? Họ đàn, họ hát, có khi họ vỗ tay, họ nhảy nhót, rất là thoải mái. Vừa mới vô thì họ làm cho người ta phấn khởi là chúc tụng ngợi khen Chúa vì những điều lạ lùng Chúa đã ban. Mình vừa mới vô lại Chúa còn, Chúa là đấng chọn tốt, chọn lành vô cùng. Hiện đến con mà con Chúa nó lại lời trầm buồn nữa. Anh cứ để ý thì coi, biết là đọc kinh dỗ chẳng hạn ấy. Rồi mình cứ phải cái gì nó buồn mới là dỗ, mới là cầu hồn. Lại còn lại ơn ơi Chúa Giêsu xưa bấy giờ mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì lại chúng con. Tuy nhiên nó buồn, mà là vừa mới lại truy su thì lại xin cha lại không xong rồi. Đã gọi truy su là Chúa thì là Chúa, còn đã bắt đầu bằng gọi Thiên Chúa là cha thì mình nói chuyện với cha thì phải xin cha, chứ mình không có đang nói với truy su rồi lại vì xin cha rất nhiên lành vô cùng. Nó chết quất, hiểu không ạ? Truy su, mình gọi truy su là Chúa, mà chỉ có một Thiên Chúa là cha mà thôi, chứ Đức Giêsu không có xưng mình là cha. Các con chỉ có một cha trên trời thôi. Thì nếu mình kinh hay bài hát đã Chúa thì từ đầu đến cuối là Chúa, đã gọi Thiên Chúa là cha thì cứ cha ơi con này, cha ơi cha. Đó, nó như vậy. Thì mình thấy rằng là chúng ta biến đạo của mình trở thành cái đạo của cái nó sự than sầu kể khổ nhiều hơn, thế không ạ? Than sầu kể khổ nhiều mà xin nhiều hơn là tạ. Mà tạ thì lại cứ nghĩ đến chuyện là phải có được ơn thì mới tạ ha. Thế chứ mà bây giờ tạ đến mức độ mà nó bị tục hóa là đem cả con heo quay đi mà tạ, qua sực đi tận xuống miền Tây lặn lội và nguyên con heo quay đi tạ, rồi vịt quay, rồi thì ngỗng quay, đủ thứ quay, Chúa cũng bị quay luôn. Quay cuồng thì ta thấy rằng là mình cứ biến đạo mình trở thành một cái giống như là cửa hàng bách hóa tổng hợp, cứ có cần gì vô rồi lấy trong đó rồi ra thì trả tiền, khấn tạ ơn khấn tạ ơn. Nó không còn là một đạo của tình thương, đạo của lòng thương xót, mà thấy rằng đâu cũng là lòng thương xót. Cái bài hát gì đó, quanh đâu cũng là em ấy, nhớ không? Quanh đâu cũng là em, nó là thế. Đây tình yêu là thế. Có câu nhìn quanh đâu cũng là em, nó tình yêu mà đến mức độ mà nhìn đâu cũng thấy là em hết á. Vì đó là em, cho nên là nhìn đâu cũng thấy đó là em cả. Thế thì nếu mà mình có cái cảm nhận được tình yêu mà thấy chỗ nào cũng thấy là em, thì mình làm sao mà phải gọi là Chúa Giêsu mới nói rằng con ấy dìm mình và đại dương lòng thương xót của ta là vậy, để thấy đâu cũng là lòng thương xót. Thế không ạ? Để thấy đâu cũng là lòng thương xót. Mà nếu mà thấy đâu cũng là lòng thương xót thì mình bật mở miệng ra là chúc tụng ngợi khen trước kia. Thì có những cái hay của anh em Tin Lành mà mình cũng nên bắt trước, đó là họ biết chúc tụng ngợi khen, họ đàn guitar, họ hát rất là nhiều nhạc vui lắm. ít có khi mà nghe mà họ than sầu kể khổ rền rĩ lắm, những buổi cầu nguyện của anh em Tin Lành, thế không ạ? Dĩ nhiên cũng có lúc mà mình phải thống hối tội lỗi của mình, nhưng mà ngay cả trong cái thống hối đó cũng phải thấm điệp cái niềm vui, đó là sự tha thứ, đó là lòng thương xót, là dù con tội lỗi như thế đó mà Chúa vẫn xót thương con, cho nên con chúc tụng, con ngợi khen, con cảm tạ Chúa. Chứ không phải là thống hối tội lỗi thấy con bất xứng quá, thôi tiêu rồi, thôi còn Chúa ở đây thì Chúa đã, Chúa cao sàng quá, Chúa thanh thiện quá, còn tội lỗi thôi con đi về. Thua. Mình dễ bị cái đó, dễ bị cái đó. Cho nên là loan tin, ca ngợi và công bố Đức Chúa đã cứu dân người, số còn lại của Israel. Này ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đuôi người què, kẻ mang thai, người ở cữ, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Người què, người câm, người điếc, người mang thai, người ở cữ, tất cả cùng được Chúa mời gọi và cùng chúc tụng, ngợi khen, loan báo. Chứ đâu phải chỉ là những người khỏe mạnh đâu, chúng ta thấy rõ này, cả những người què, người câm, người điếc, người mù gì đó cũng chúc tụng, ngợi khen Chúa. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Israel, ta là một người cha, còn đối với ta, Ephraim chính là con trưởng. Đức Chúa nói như thế. Và ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng, đối với các con, ta là một người cha, và các con đối với ta, các con là người con. Cho nên cái tương quan của ta với Chúa là tương quan của người cha với người con. Mà tương quan của người cha với người con thì là một cái tương quan của niềm vui, tương quan của lòng thương xót, chứ không phải tương quan của một ông chúa cai trị người dân, tương quan của một ông vua trị vì thiên hạ. Một Thiên Chúa nói với ta rằng, đối với con thì ta là một người cha. Anh chị em thấy, cứ suy nghĩ coi, Chúa ơi, con là gì mà được Chúa, được nhận Chúa, Chúa cho phép con gọi Chúa là cha. Gần lắm chứ, thân thương lắm chứ. Anh chị em, ai là người không có cha giơ tay? Ai là người không có bố giơ tay? Không có cha, không có bố làm sao có mình? Thấy không? Mà mình thấy rằng mình với cha của mình, với bố của mình gần gũi như thế nào, mình với mẹ của mình gần gũi như thế nào, ruột thịt như thế nào, mà Thiên Chúa rằng ta là cha, ta là mẹ, mà các con là con, thấy lòng thương xót của Chúa dành cho mình cái điều kỳ diệu đó, phải thấy vui lắm chứ thưa anh chị em, thấy hạnh phúc lắm đấy chứ. Mà như vậy thì mình phải nhảy tưng lên, mình công bố như là cái người mà từ bên Mỹ mà viết cái lá thư về đây. Con phải viết cái thư này để công bố, để loan báo, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, vì Chúa đã cứu con, cứu con trai của con và cứu chồng của con, như vậy là cứu cả gia đình của con rồi. Ngày hôm nay nhiều người được ơn như vậy lắm. Mà nếu những người được ơn đều loan báo, đều công bố như vậy thì chắc chắn rằng người ta sẽ tin vào lòng thương xót của Chúa nhiều hơn. Người ta sẽ chúc tụng, ngợi khen Chúa nhiều hơn là người ta kêu ca, cảm rằm, lẩm bẩm, trách móc. Và như vậy thì người ta cũng sẽ theo đạo nhiều hơn nhé. Họ sẽ quay về với Chúa nhiều hơn nhé. Nếu mà họ nhìn thấy mình đi lễ, mình vui vẻ thế này này, anh chị em đi lễ mà người mặt nào cũng tươi tỉnh như thế này này, có ngáp và ngáp nhưng mà vẫn còn tươi. Thì chắc chắn là người ta sẽ đặt câu hỏi là, ủa sao cái nhóm này nó gì mà nó vui vậy, sao những người này họ tươi vậy, sao những người này mà nhìn thấy họ có cái bình an lạ lùng như vậy. Và họ bảo rằng, à, thì ra đây là những người có lòng thương xót của Chúa, những người đang bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, cho nên nhìn họ khác. Mặc dù họ vẫn chuyên chuyên, mặc dù họ vẫn vất vả, họ mặc dù họ vẫn lao đao, mặc dù họ vẫn gặp bao nhiêu thử thách, nhưng mà lòng của họ được bình an vì họ đã có sự tín thác vào Thiên Chúa là cha của họ. mà Thiên Chúa nói rằng là cho dù cha mẹ có bỏ con thì ta không bao giờ bỏ con. Có người mẹ nào bỏ con không? Không. Nhưng mà cho dẫu nếu có người mẹ trần gian nào bỏ đứa con của mình thì ta cũng không bao giờ bỏ con đâu. Và đó là lý do mà mình vui mừng. Thôi kệ thế gian họ đối xử với mình thế nào, kệ họ. Cái quan trọng là Chúa với mình mới là điều quan trọng. Đôi khi ta lại quá bận tâm đến chuyện thế gian đối xử với mình như thế nào mà ta quên rằng ta với Chúa ra sao. Cái chính ta biến thành cái phụ ta biến thành cái chính. Rồi chúc tụng người khen thầy cho là cái phụ. Thôi cứ kêu ca, cứ xin đã, cứ khấn gì đã, nó được thì chúc tụng người khen. Trong khi đó chúc tụng người khen trong mọi hoàn cảnh. Thánh Phaolô nói mà, anh em hãy chúc tụng ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mình nói họ chúc tụng ngợi khen, đôi khi nhìn mặt cũng chẳng thấy chúc tụng ngợi khen. Mình hát mà nhiều khi mình nó quá nghiêm trang. Thế không ạ? Tôi thấy ca đoàn như vậy, hát mà nó quá chú trọng vào kỹ thuật, nó quá chăm chú nhìn vào cái ông ca trưởng, nó quá chăm chú nhìn vào cái tờ giấy bài hát. Cho nên họ hát mặc dù là chúc tụng ngợi khen, nhưng mà cái lời thì chúc tụng ngợi khen, cái điệu đánh nhạc cũng chúc tụng ngợi khen, nhưng mà nghe cái cung giọng nó chỉ chú trọng đến cái lời, cái chữ và cái điệu của bài hát thôi, không làm cho người ta đưa cái hồn vào cái sự chúc tụng ngợi khen. Bạn để ý thấy không ạ? Thấy không? Hồn tôi hân hoan vui sướng, mà đứng cứng ngắc mà hồn tôi hân hoan vui sướng. Hồn tôi hân hoan mừng hát nhảy tưng lên như Đức Maria, mà đâu dám nhảy nhót gì đâu. Người đấy nhịp cũng vậy, đứng như dã chày, từng tôn thông như là hoàng, nhịp quân hành. Nó sợ lắm, sợ lắm. Thấy không ạ? Làm sao mà mình phải diễn tả được ra để cho người ngoài họ nhìn thấy được rằng thực sự đây đạo của mình là đạo của niềm vui, đạo của lòng xót thương. Mà những con người đó họ dãi dầu như chúng ta, mà họ vẫn có được cái niềm vui là vì họ có lòng tí thác. Điều mà trong thư Hippri viết như thế này: thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phạm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Từ đó thì chúng ta đừng có đòi hỏi những linh mục ngày hôm nay, tại vì Kinh Thánh nói rằng thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và họ được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Đấy, cái nhiệm vụ của người mà được Chúa chọn ở giữa người phàm là đại diện để mà dâng lễ đền tội nhưng tế phẩm lên Thiên Chúa. Thế thôi, chẳng có gì để gọi là hoanh hoang cả. Mà chúng ta cũng nhìn họ như là người phàm được Thiên Chúa chọn lên. Mà đã là người phàm thì cái gì mà không phàm? Ta gọi là phàm phu, tục tử. Đó là người phàm, sao đòi hỏi họ phải thánh thiện. Đó là người phàm, sao đòi hỏi phải đạo đức. Đó là người phàm, sao đòi hỏi họ phải mẫu mực. Mà đôi khi chúng ta bị vấp phạm vì những cái người phàm này, được Thiên Chúa đặt lên. Trời ơi, ông cha mà ông như vậy à? Trời ơi, bà sơ mà bà như vậy à? Trời ơi, ông thầy mà ông như vậy à? Xin thưa rằng họ như vậy là bình thường vì họ cũng là người phàm. Thế nên mình nhìn họ bằng ánh mắt như vậy mình dễ cảm thông, dễ xót thương họ hơn. Nhưng mà không phải mình dung dưỡng, không phải là mình dung thứ, nhưng mình không có dung dưỡng. Bạn nắm không ạ? Những cái mà họ sai, cái họ làm không đúng là mình không chấp nhận cái việc sai trái đấy. Nhưng mà cái con người sai trái ấy thì mình hiểu rằng họ cũng là người phàm. Cho nên đừng vì vậy mà con không đi lễ nữa đâu. Gặp ông cha đó, ông đi lễ con thấy lo ra, con thấy chia trí, con thấy thế này, con thấy thế nọ. Có khi chúng ta cũng chẳng nhìn thấy công việc của ông cha đấy, mình chỉ nghe người ta nói ông cha ấy thế nọ, ông cha ấy thế kia. Rồi mình cũng về hùa với đám đông quần chúng để mình kết án cái ông cha đó là thế nọ thế kia, không đi lễ, không tham dự phụng vụ nữa. Thế không ạ? Vậy thì mình thấy mình rõ ràng là mình đâu có theo Chúa, mình theo ông cha đó thôi chứ. mà mình quên rằng ông cha đó hay là bà sơ đó, ông thầy đó chỉ là người phàm được Thiên Chúa gọi thì chọn lên để làm cái công việc là đại diện dân Chúa, để mà làm cái công việc riêng lên cho Chúa lễ tế này. Chị em ở trong này bầu một người đại diện lên trong nhóm này cho tôi dùng cái, bầu một ông chủ tịch hội đồng giáo xứ lên dùng cái, bầu được không? À, ông tên gì ông Trùm? Ông Trùm tên gì? Hả?
Ông Trùm tên Châu.
À, ví dụ ông Trùm tên là ông Châu chẳng hạn, thì mình bầu ông lên làm đại diện. Trời, cái ông Trùm này sao mà ông mập quá à? Rồi cái mập với ông Trùm nó có dính gì với nhau không?
Không.
Thì cái ông Trùm sao mà ông lùn thế? Trùm thì phải cao. Trùm với ông cao với ông Trùm nó có dính gì với nhau không? Không. Mà chả nghĩa tại vì mình thấy người ta mập người ta lùn mà mình không có tôn trọng cái vai trò người ta thì không được. Thế không ạ? Hoặc là ông Trùm này, úi dồi ôi, vợ ông ấy lắm miệng lắm. Vợ ông ấy với ông cái vai trò ông Trùm với vợ ông có dính gì không? Không. Đó. Cho nên là mình đừng có đòi hỏi người ta những cái mà nó không dính gì đến người ta cả, người ta không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Hoặc là mình nghe, thôi rồi ông Trùm đó chứ tôi nghe nói ông nhậu dữ lắm. Đã nhậu với ông bao giờ chưa?
Chưa.
Đã nhìn thấy ông nhậu bao giờ chưa?
Chưa.
Chưa. Có, tôi có nhìn thấy ông uống ly bia. Ôi trời, ông uống một ly bia mà vội kết luận là ông là nhậu lắm là sao? Có được phép làm như vậy không? Không được phép. Hay là ông nói chị ông lằng nhằng lắm, hôm đó tôi thấy ông chở bà quản về. Ông có chở bà quản không?
Có.
Có, mà chở bà quản đi đâu? Đi tết cha. Đi tết cha, đi nhóm Caritas làm bác ái, giờ sao bây giờ? Thế ông cái bà này bà đi và không biết đi xe, mà ông này thì đi mình có xe thì chở, mà đi chung với mọi người mà. Thí dụ vậy. Cho nên là ta cứ nhìn về một vài cái điểm nào đó rồi ta vội suy ra là người đó xấu thì sai không được rồi. Mà cho dẫu họ có xấu đi nữa thì ta cũng chẳng thấy gì làm lạ, vì cũng là người phàm, cũng cần được xót thương như mình cần được Chúa xót thương. Vì trong trần gian này Chúa nói rằng không có một người lành, một người cũng không mà. Thì mình đòi đâu ra một người mẫu mực cho mình, mà phải kiếm một ông cha nào mẫu mực thì tôi mới đi lễ. Vậy chắc suốt đời tôi chẳng bao giờ đi lễ. Thật sự là như vậy. Đố bạn kiếm được một người ông cha nào mẫu mực như Đức Giêsu để mà bạn mới đi lễ. Như Đức Giêsu dâng lễ trên cha. Đức Giêsu trước mắt người phàm có tội không? Trước mắt người phàm. Trời ơi, mất trí. Giỡn hoài. Thấy không? Ông này phạm thượng. Lộng ngôn. Mà ông này ăn nói lung tung. Và nhất là chẳng có giữ luật lệ gì cả. Vi phạm luật liên tục. Đấy, Đức Giêsu mà còn trước mặt thế gian họ còn chẳng cho rằng người tốt lành, người đạo đức nữa, huống chi là ông cha bà sơ, ông thầy. Thế đâu ra, hay là ông Trùm bà trưởng, thế đâu ra người mà tốt lành. Cho nên lúc mà người thanh niên đến lại thầy nhân lành, Chúa bảo, ai bảo anh gọi ta là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, chỉ có một mình cha là đứng nhân lành thôi. Ông đừng có tông bốc vớ vẩn. Thế mà kinh thư cha khả kính. Khả kính gì? Rồi trọng kính cha, mà miệng thì trọng kính cha, mà sau lưng thì đâm sau lưng chiến sĩ. Đâm sau lưng chiến sĩ. Mà chúng là cũng trọng kính cha. Trọng kính cha, chính sứ khả kính, đáng mến, đáng yêu, đáng thương. Chúa tôi đáng vừa thôi.
Đáng thương. Đáng thương nữa.
Mà rõ ràng Kinh Thánh nói chúng ta đó là thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng tế phẩm chung lễ vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Thấy chưa? Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho mình như vậy. Vì cũng là người phàm, cũng đầy những yếu đuối, cho nên dễ cảm thông với người yếu đuối. vì cũng là người phàm, cho nên cũng có những vấp ngã, vấp phạm sai lỗi, cho nên dễ cảm thương với người vấp ngã, vấp phạm sai lỗi. Còn nếu mà vị ấy cho rằng mình là mẫu mực, là đạo đức, là thánh thiện, anh em phải bắt chước tôi, tôi là mẫu mực cho anh em trong giáo xứ này, trong cộng đoàn này, nhìn đây, mẫu mực kiểu này là tiêu hết rồi, nó chạy hết rồi. Vừa nhìn đây nó sợ, nó nhắm mắt mở mắt ra chẳng có đứa nào cả. Nhìn thấy là chúng ta đừng bao giờ lý tưởng thần tượng một ai. Rõ ràng ngay cả thượng tế đại diện cho cả toàn dân mà cũng chỉ là người phàm, mà cũng là con người yếu đuối, mà cũng tạ ơn Chúa vì họ là người phàm, họ là người yếu đuối thì họ mới cảm thông được với chúng ta. Cho nên những người làm đầu mà họ đã cảm nhận được rằng họ là người tội lỗi, người yếu đuối, được Chúa xót thương, Chúa chọn chỉ vì Chúa xót thương cái con người tội lỗi của họ, mà ngày mai họ lên họ làm cha xứ, họ làm giám mục, họ làm hồng y, họ làm bề trên, họ làm chủ tịch, họ làm giám đốc, thì lúc đó những con người lãnh đạo đó mới dễ cảm thông được những người dưới, những giáo dân, những người thuộc quyền của mình, mà không dùng quyền của mình để trấn áp người ta, mà không dùng sức mạnh để mà đe nạt loại trừ người khác. Ngay cả khi những người dưới quyền mình, con chiên của mình đã lỗi phạm thực sự đi chăng nữa, cho dẫu như vậy thì như Đức Giêsu nói: thưa thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, bị bắt quả tang, nhớ đừng quên chữ quả tang, chứ còn nghe nói bà này ngoại tình, người ta bắt được bà này ngoại tình, người ta bắt được mà người ta bắt được quả tang đâu, có khi là nó về nhà rồi đến bắt nó, bắt được mà chứ không phải bắt quả tang đâu, hay là bắt bí, hay là bắt nạt, bắt chẹt, nguội bắt nóng gì tôi không cần biết, nhưng mà phải bắt quả tang đó. Mà ngay cả bắt quả tang đi nữa, vậy mà Chúa cũng nói tôi không kết án chị đâu. Phải học cái đó chứ, phải học cái lòng thương xót ở chỗ đó chứ. Thì những người mà thượng tế, mà được Thiên Chúa lựa chọn, những tư tế, những linh mục, những tu sĩ, như hàng giáo sĩ ngày hôm nay, thì phải là những người mà có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối, bởi vì chính mình cũng đầy những yếu đuối, đầy những tội lỗi, đầy những sai quấy, đầy những lầm lạc. Và vậy mà dâng lễ đền tội thay cho toàn dân và đền tội cho chính bản thân mình nữa. Chứ đừng có nghĩ tôi chỉ đền tội thay cho dân, tức là chỉ dân có tội thôi, còn tôi không có tội. Đền tội cho chính cả bản thân mình nữa. Cho nên những cái đau khổ, những cái thử thách mà cái vị thượng tế ấy, mà những người được Chúa gọi, Chúa chọn ấy gặp phải, đó là cái cơ hội cho chính họ đền tội họ và đền thay cho dân nữa. Nhớ dùng, không những đền tội cho mình mà còn phải đền thay cho dân. Có nghĩa là gì? Gấp đôi. Dân nó chỉ đền tội nó thôi, còn tôi, con bé này phạm, tôi phải đền tội cho nó và đền tội cả của tôi nữa, vì tôi là người lãnh đạo, tôi là người mục tử, tôi là người bề trên, tôi là người là đứng đầu. Còn ham đứng đầu nữa không? Còn ham làm chủ tịch nữa không ông? Lắc rồi, sợ rồi. Thì, không? Đền tội không những cho mình mà còn đền tội cho dân nữa. Nếu mà nói theo kiểu nhân dân là quýt làm cam chịu, thì thằng quýt nó bé, thằng cam nó to, cho nên thằng quýt nó bé nó làm thì thằng cam to thằng nó cũng phải chịu. Đó mới thực sự là cái người lãnh đạo mẫu mực, là người dưới làm sai thì tôi là người chịu trách nhiệm, chứ không phải người dưới làm sai cứ nó mà tôi phạt nó. Tại sao nó như vậy? Tại vì anh huấn luyện nó chứ là ai nữa. Tại sao nó như thế? Tại vì bố mẹ dạy dỗ nó như thế chứ sao nữa. Cho nên bố mẹ phải chịu trách nhiệm về con cái là như vậy. Chủ chăn phải chịu trách nhiệm về đàn chiên của mình. Đàn chiên nó ngoan cố, đàn chiên nó cứng đầu, đàn chiên nó hư đàn là tại sao? Thế không? Mình phải đền tội thay cho cả nó nữa. chứ không phải kết tội nó, mà là đền tội thay cho nó, chứ không phải là kết tội nó và loại trừ nó. Tại vì chính mình cũng là kẻ đầy tội lỗi, đền tội mình và đền tội thay cho người khác. Thánh Faustina là người chuyên môn như vậy đấy. Bái cầu nguyện, cầu xin cho ai được ơn trở lại, thì Chúa nói rằng một lời cầu của con cho một người trở lại thì con phải chịu đền tội thay cho họ và gánh lấy những cái đau khổ. Cho nên Faustina đã có lần cầu nguyện rằng: lạy Chúa, con xin gánh lấy tất cả những đau khổ của trần gian này, Chúa cứ đổ xuống trên đầu con, chỉ cần Chúa cho con các linh hồn. Và một lần Chúa cầu, Chúa nhận lời cầu của Faustina cho một người chị em được quay trở về. Suốt 3 ngày trời Faustina chịu đau khổ cả thân xác và đau khổ cả về tâm hồn. Tự nhiên 3 ngày hôm đó bao nhiêu sự khó nó đổ lên đầu, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị sỉ nhục, bị phỉ báng đủ thứ chuyện, mà tâm hồn cũng cảm thấy hoang mang luôn đấy. Chúa đâu rồi? 3 ngày sau Chúa nói: người đó đã được ơn quay trở về rồi đó con, nhờ những cái hy sinh đó của con, con phải đền tội thay cho nó thì ta mới tha cho cái người đó. Vì cái cơn thịnh nộ của ta, sự công thẳng của ta đáng lẽ chút lên đầu nó thì ta chút lên đầu con. Còn cầu nữa không? Lắc đầu hết vậy. Cầu nữa không? Thôi xin em cầu nguyện cho tôi với nha. Xin em thương cầu nguyện cho tôi với nha. Sợ sợ lắm. Cho nên chị mà cầu cho tôi thì chú bảo được, ta nhận lời cầu nguyện của con cho cha Long, nhưng mà con phải gánh, phải đền, chịu những đau khổ, rồi chú cất cái đó cho cha Long. Con chịu không? Chịu không? Chúa cỡ nào phải trả giá chứ, phải trả giá chứ. Chú nói phút ra rằng con muốn cầu nguyện cho người nào đó thì con phải chịu đau khổ thay cho họ. Cho nên những cái người mục tử đích thật là phải chiên gánh lấy tội trần gian là như vậy. Để chiên Thiên Chúa để đứng gánh lấy tội trần gian, cái tội của trần gian là mình phải gánh lấy. Ếch dưới đàng mang vào cổ, ếch dưới đàng nói cái con này đến này mà bây giờ mình phải chịu thay cho nó. Thế không ạ? Và khi mình chịu thay cho nó thì sau một tuần lễ Faustina có một người chị em qua đời, thì Faustina cầu nguyện cho linh hồn ấy. Suốt một tuần lễ chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Sau một tuần lễ thì chị ấy về rất nhẹ nhàng tươi tỉnh: em cảm ơn chị đã cầu nguyện cho em, giờ đây em đã được giải thoát. Faustina thì chua cay đắng đót đủ thứ, còn dám nhận lời xin khấn của người ta không? Đâu phải mình, người ta nhờ mình xin khấn, tôi khấn cho là xong, đâu không có đâu. Nhận lời một lời nào là phải như Faustina, là lạy Chúa, con xin chịu những đau khổ ấy để xin Chúa chữa lành người bệnh ấy. Con xin chịu những đau khổ mà không ai biết để xin Chúa cho cái con bé này nó được giải hòa với chồng nó, hai đứa làm hòa với nhau. Đâu phải là mình cứ nhận lời khấn bừa bãi rồi bảo Chúa làm lẹ lên Chúa rồi đống một đống, còn đống thư nữa chưa hết đây này. Phải không? Xếp hàng dài này. Có người bảo cha khấn gấp cho con đi, khấn khẩn cấp rồi cha nhảy đi. Thế là những đứa kia nó chưa cần lắm mà cha khấn gấp cho con trước đi.
Ưu tiên.
Con quen cha lâu lắm rồi mà. Trời ơi. Còn như vậy nữa. Còn tôi chịu không nổi đau khổ đâu. Chịu phó thác cho lòng thương xót của Chúa, thì Chúa tính sao Chúa tính thôi, chứ còn sức con người đâu có chịu nổi. Thế không ạ? Cho nên không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi. Như ông Aaron đã được Chúa gọi. Đừng có ai mà tự gán cho mình cái vinh dự ấy, là thầy cả, là thượng tế, là giáo sĩ. Không, phải được Chúa gọi, được Chúa chọn, được Chúa thánh hóa, được Chúa thánh hiến, và được Chúa ban sức mạnh. Và nhất là phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được con người mình yếu đuối để dễ cảm thông với người khác. Đã được Chúa gọi, được Chúa chọn làm người đại diện cho Chúa để chăm lo cho dân, thì phải là người cảm thông với những người dân. là người cảm thông với những bề dưới, cảm thông với con chiên, cảm thông với thuộc hạ của mình, mà chẳng có gì mà hãnh diện hay tự hào về cái đó cả. Xin Chúa cho mình mở con mắt của mình ra để mình thấy được điều đó, như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Kinh Thánh ghi rõ vừa nghe nói về Đức Giêsu. Tại sao lại nghe nói về Đức Giêsu? Ông ta là mù. Thấy không? Chứ nếu mà bảo vừa nhìn thấy Đức Giêsu thì lại dễ. Còn đây chỉ nghe thôi. Mà chúng ta biết là khi mình nghe đó, nó đâu có bằng nhìn. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Phải nhìn thấy. Mà rõ ràng đây họ chỉ nghe nói về Đức Giêsu thôi. Mà mới nghe như vậy thôi mà cái lòng tin đã đầy để mà thốt lên rằng: Lạy Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương xót tôi. Xin xót thương con. Đó là cái lời kinh, lời nguyện của lòng thương xót đấy. Xin xót thương con và toàn thế giới. Lời kinh mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót qua thánh nữ Faustina đó, là mình khẩn nài khẩn khoản: Xin Chúa xót thương, xin Chúa xót thương, xin Chúa xót thương. Tại vì khi mình nói lên lời xót thương ấy, có nghĩa là mình nhận rằng là mình là người cần được xót thương. Chứ đâu phải Chúa là người mà như là người cứng lòng, cứng cỏi đến mức độ mà cứ phải thấy nó xin mình mới sướng. Có những người hãnh diện vì cái đó, là muốn cho cái gì đó là phải, nó phải quỳ lị, nó phải lạy lục, nó phải xin xỏ mình. Thôi xin cha rủ lòng thương, xin bớt chút thời giờ quý báu, cái thời giờ vàng ngọc, cho đến cho thương con đến làm phép nhà cho chúng con, cho thương con đến dự bữa tiệc với chúng con. Có lẽ Chúa, tôi đi ăn tiệc mà lại còn phải rủ lòng thương là thế nào? Sướng chết đi rồi chứ. Nhưng lại còn rủ lòng thương mà đến dự bữa tiệc. Phải nói ngược lại chứ, bà rủ lòng thương cho tôi ăn bữa cơm này, tôi cảm ơn rất nhiều. Nhà sứ đỡ được bữa chứ. Có gì đâu mà phải rủ lòng thương mà đi ăn bữa cơm phải không? Tức là suy nghĩ thử coi, biết bao nhiêu người muốn được ăn mà có ai mời đâu. Được mời là cái hãnh diện, là cái vui mừng, chứ lại đâu phải là đó là rủ lòng thương. Mày tôi thương lắm mà tôi mới đến đấy. Trời ơi, chừng nó lại bảo: Cảm ơn cha, sự hiện diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Theo dân bây giờ họ cũng ghê ghê lắm chứ đâu phải vừa. Trước mặt thì họ nói vậy chứ sau lưng sự hiện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Mình nghe câu sau tưởng long trọng và gì, hạnh phúc hay là gì, hãnh diện cho gia đình chúng con vì được cha bớt chút thì giờ và ngọc, không quản ngại đường xá xa xôi. Ngay sát nhà sứ bước có ba bước sang mà quản ngại đường xá xa xôi. Nó cứ thuộc lòng như vậy thôi. Cứ không ngại, quản ngại đường xá xôi và thời giờ quý báu. Chú sáng giờ tôi cũng chẳng biết làm gì quý báu gì. Đang chờ mãi sao giờ mới đến, xong đến sớm 3 giờ cũng đến, bây giờ ai 15 mới đến. Thời giờ quý báu làm như là chỉ có mình mới có thời giờ quý báu, còn đối với người ta là thời giờ, người ta là thời giờ rác rưới không bằng. Đâu có được chuyện đó. Mình cũng là con người tội lỗi yếu đuối mà, cho nên mình cũng giống như là người mù ăn xin bên vệ đường, khẩn nài Chúa xót thương thôi. Khẩn nài Chúa xót thương thôi, vì rõ ràng là mình cần được xót thương. Rõ ràng là mình cần được xót thương. Và khi mình nhận rằng mình cần được xót thương, lúc đó mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Mà khi mình cần được xót thương thì mình mới dễ xót thương được người khác. Đúng không? Khi mà bạn cần được xót thương thì bạn mới dễ thấy người khác cũng đáng được xót thương. Còn mà bạn mà bảo tôi chả cần ai xót thương, lúc đó bạn là người vô cảm. Tôi rất sợ nhất. Khi mà tôi không cần ai xót thương, tôi chẳng cần Chúa xót thương tôi, thì tôi cũng chẳng xót thương ai. Có đúng thế không ạ? Cái đó là cái đáng sợ. Cho nên mình mở miệng được nói cái câu rằng lạy Chúa xin xót thương con đã là ơn huệ rồi. Tại sao người này nó không cần? Tại sao người này nó không cầu, sao người này nó không khấn, người này nó không xin, mà chỉ có một cái giống như người mà xích ba xích bất, rồi người thì xích xích, người thì mẹ mẹ đến đây rồi. Bao nhiêu những người tìm cao, nhà cao cửa rộng, bao nhiêu người quyền thế, họ có bao giờ họ mở miệng ra lại Chúa xin xót thương họ không? Vì sao? Đâu cần gì đâu. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, đầy đủ hết mọi sự, quyền cao chức trọng rồi, mà cái đó là cái chết ấy. Cái đó là cái chết. Giống như cái đứa mà nó hít thở quen rồi, nó chả cần phải ý thức rằng là nó đang được hít thở, nó đang được sống là nhờ ai ban sự sống cho nó. Mà đùng một cái xuyễn thử coi, hít vào mà không thở ra được, xuyễn, hít vào không thở ra được coi. Đó, cứ tham cho cố vào đó. Có những người mà là tham là bệnh xuyễn tinh thần ấy. Hít vào cho đẩy vào, nhận cho nhiều vào mà không thả ra là chết đi chứ đừng có tưởng. Có những người tham quá, trời ơi hít vào sướng quá, không khí tốt quá, hít 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 đầy cứ ngắc không thở ra được, chết cắt luôn. Ham thấy gì cũng vơ vào, chức nào cũng đội đầu, tiền nào bao nhiêu cũng bỏ túi, bỏ hết chẳng bao giờ thả ra, chết vì bội thực. Thế không? Cũng có người chết đói mà có người chết no, mà chết no nhiều hơn chết đói. No quá bội thực mà chết. Thì ta thấy rằng là mình phải cần được Chúa xót thương. Và khi mình cần được Chúa xót thương, lúc mà thấy cảm nhận Chúa xót thương, lúc đó mình mới trở thành người mà làm chứng đi chúc tụng ngợi khen cảm tạ, như là trong bài đọc một chúng ta vừa mới nghe. Tôi công bố, tôi loan báo, tôi nhảy tưng lên. Hay là như người trong lá thư chúng ta nghe đầu tiên, họ phải thấy được Chúa xót thương họ. Mà khi họ khẩn khoản này, xin trời khấn cho con, xin Chúa xót thương con, trời xin cộng đoàn cầu nguyện cho con, xin Chúa xót thương con, lúc đó họ mới nhận ra rằng là họ không có khả năng làm được cái gì cả. Họ mới cậy nhờ vào Chúa, lúc đó Chúa mới ra tay được. Chúa nói là ta rất muốn ban ơn mà người ta không xin. Ta muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Mà người ta không xin là vì người ta không tin. Họ không tín thác. Chuyên thái độ tín thác là một thái độ mà quăng mình vào lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa xin xót thương con đi. Và chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Nhiều người quát nạt bỏ anh ta im đi. Những người quát nạt bỏ anh ta im đi là những người như thế nào? Cứ suy nghĩ thì coi. Một người mù ăn xin, xin Chúa xót thương, có sai gì không? Có lỗi gì không? Tại sao cấm? Anh chị em thấy không? Tại sao lại cấm người ta kêu cầu lòng thương xót của Chúa? Lạy Chúa xin xót thương con. Một người mù ăn xin thì phải đang rất là cần được xót thương chứ. Đang lý phải, ô anh ơi, được rồi, anh có thấy thầy Giê-xu à? Không thấy, anh bị mù mà. Đây được rồi, chúng tôi đưa anh đến. Thầy ơi, thầy, đây đây, con thằng này này nó đang bị mù nữa, nó ăn xin để Chúa tôi thương nó lắm, thầy cứu nó đi chứ. Phải như vậy chứ ạ. Bình thường phải như vậy. Một con người bình thường phải như vậy. Mà một con người mà cấm người ta kêu cầu lòng thương xót Chúa thì có còn là người bình thường nữa hay không? Anh chị em thấy thì coi, người ta cấm anh ta, quát nạt bắt anh ta im đi, nhưng mà anh ta có chịu im không? Không chịu im. Càng là to hơn, anh ta càng lo to hơn. Cho nên mình cứ suy nghĩ thì coi là một con người mà bị loại bỏ, bị ăn xin mà không còn biết bám víu vào ai, mà chỉ trông nhờ từng ngày thôi, ngày nào được ngày đó, biết ngày mai ra sao, thế không ạ? Từ sáng đến tối chỉ trông nhờ vào lòng gì đó, hảo tâm của bá tánh thôi. Qua đường ông đi qua, bà đi lại, xin cho tôi ít đồng. Vậy mà không ai xót thương là sao? Tại sao những người đó lại cấm cái người đó là sao? Tôi thấy lạ. Không biết là các bạn đọc tin mừng tới chỗ này, bạn có khựng lại để bạn suy nghĩ là nhiều người chứ không phải là vài người. Cái đám đông hỗn tạp này nó hùa với nhau, nó loại với con người mà tội lỗi, với con người yếu đuối. Cái này đâu phải là tội lỗi đâu, chỉ là một con người khuyết tật thôi, người mù và người nghèo thôi. Khuyết tật và nghèo khổ có phải là tội không? Mà tại sao lại loại trừ và cấm người ta? Lại còn nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Loạn quạng mà nói lần thứ nữa, nó lại nó lấy rẻ nó bịt vào miệng không chừng. Thật đấy, có khi nó lôi cổ xách đi. Tôi thấy có nhiều người mà tội nghiệp, nó đến xin cầu nguyện mà ban trật tự đến, nó lôi cổ nó kéo ra ngoài, đâu cho lại gần đâu, chứ đâu phải giỡn đâu. Người ta cứ luật mà, người ta cứ nguyên tắc mà, người ta gọi là để bảo vệ yếu nhân mà, cho nên người ta chẳng có lòng thương xót gì cả. Nhưng mà anh ta đâu có sợ, anh ta càng la to lên: lại con vua David xin thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: gọi anh ta lại đây. Hành động của Đức Giêsu, mình thấy không? Ngài đang đi ầm ĩ lên, đứng lại và nói: gọi anh ta lại đây. Ngài nghe được tiếng anh ta không? Ngài nghe được tiếng anh ta không?
Nghe.
Ngài nghe được tiếng người ta quát anh ta không?
Nghe.
Cái nào to hơn?
Quát to
hơn. Tại sao?
Nhiều
người mà anh ta thấp cổ bé miệng. Đức Giêsu đứng lại và nói rằng: gọi anh ta lại đây. Cho nên Chúa lắng nghe những kẻ thấp cổ bé miệng chứ. Một đám đông ô hợp dùng quyền lực để trấn áp anh ta mà Chúa vẫn nghe tiếng của anh ta. Mà Chúa đứng về phe ai? Người thấp cổ bé miệng. Người ta không cho anh ta lại, Chúa lại bảo: gọi anh ta lại đây. Thấy chưa? Để cho những người kia thấy rằng làm việc của họ cấm cản là sai rồi, mày sửa lại đi, không được cấm nữa mà phải đưa anh ta đến với Đức Giêsu. Đức Giêsu có thể đến với anh ta được không?
Được
chứ. Đức Giêsu có bảo đứa nào cấm nó xéo ngay ra để tao đến được không?
Được
chứ. Người ta sẽ đi mà hết. Đức Giêsu không làm như vậy, muốn cho những cái người ấy phải suy nghĩ lại mà thay đổi cái thái độ ra đi. Thay vì quát nạt ngăn cấm thì đưa anh ta lại đây. Mình cứ suy nghĩ về cái việc của Chúa Giêsu làm coi, không có cái gì thừa, không có cái gì thiếu. Từng hoàn cảnh, từng trường hợp, từng con người khác nhau hoàn toàn. Cũng người mù, Chúa chữa người mù này như thế này, người mù chỗ khác Chúa chữa như thế khác, lấy đất đập dán vào mắt anh ta. Còn lần con người mù này, trước bao nhiêu con người mà muốn ngăn cản anh ta kêu cầu lòng thương xót, thì Chúa đối xử bằng cách là làm cho những người ngăn cản ấy phải thay đổi cái thái độ, là thay vì quát nạt mà ngăn cấm thì đưa anh ta đến đây. Chúa hay thật. Tôi thấy Chúa hay thật. Chứ chẳng có gây sự, chẳng gây cấn gì cả, mà làm cho người ta phải tự thay đổi thái độ của mình. Đức Giêsu đứng lại và nói: gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Im đi, quát, phá ồn ào để thầy đi. Cứ yên tâm, đứng dậy, thầy gọi anh đấy. Quay 108. Thấy Chúa Giêsu biến đổi lòng dạ con người ngay lập tức. Cho nên Chúa nói Faustina là: con đừng sợ những cái chống đối, vì những chống đối ta đặt lên thì tự ta có thể cất đi. Con đừng sợ những người chống phá con, vì ngay trong chốc lát ta có thể biến đổi lòng dạ họ từ chống đối sang thuần phục được. Nhưng mà ta để như vậy để cho con thấy đó là công cuộc của ta. Đây ta thấy rõ quá đúng luôn. Từ một người chống đối người khác kêu cầu lòng thương xót thì gọi anh ta lại đây. Chỉ một lời của Đức Giêsu làm lòng dạ những người này đang nổi điên nổi cuồng lên để ngăn cản. Thầy gọi anh đấy, đứng dậy, an tâm, thầy gọi anh đấy. Khác không? Khác liền. Khác liền. Từ một người mà đang quát lác hung hăng hùng hổ trở thành mềm dịu như là một con chiên. Hãy an tâm, đứng dậy đi, thầy gọi anh đấy. Chúng ta thấy Chúa làm. Chúa không phải làm. Chúng ta nhiều khi ta chỉ dừng lại ở cái phép lạ là làm cho người mù được thấy, mà không để ý rằng là cái phép lạ trước khi người mù được thấy thì phép lạ ấy đã làm biến đổi cái đám đông cuồng nộ này. Từ một người chống phá cản ngăn người ta kêu cầu lòng thương xót của Chúa, thành một người dẫn người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Có thấy được cái phép lạ đó hay không? Ta chỉ thấy là lại Chúa làm cho người mù được sáng mắt. Lại Chúa Giêsu con suy mù mắt, mù với tâm hồn, xin Chúa mở mắt tâm hồn cho con để con được thấy. Cùng lắm cao hơn tí là mở mắt tâm hồn, con cũng là người mù không thấy được Chúa. Chỉ thấy cái phép lạ nơi người mù mà thôi, mà không thấy phép lạ nơi cả một cái đám đông như vậy, mà cái đó mới là cái khó. Chứ còn chữa cái người mù này mà mở mắt sáng ra thì quá dễ đối với Chúa. Chả cần Chúa phải làm như vậy. Chỉ cần ông ấy lạy thầy Giêsu, con vua David xin thương xót con. Được, mở mắt đi con. Được không?
Được.
Sống ngay thôi. Nhưng mà mấy cái đám đông thì nó có ảnh hưởng gì không?
Không.
Không thay đổi được gì cả. Có khi nó còn chống đối Chúa nữa là khác. Nhưng mà tôi không được kêu cầu lòng thương xót Chúa, mà kêu mày chết với tao. Gọi anh ta đến đây. Thầy bảo anh đó, đứng dậy, đến đi, không sao đâu. Cho kỳ ra, vừa mới cấm ta đến, sao mày bảo là đến đi, không sao đâu là sao? Có lòng dạ nào mà thay đổi được nhanh chóng như vậy không? Ai làm người ta thay đổi được như vậy không? Ngoài một mình Thiên Chúa. Chứ Chúa nói phú xe là nếu ta muốn ta làm trong tích tắc được liền hả? Tại vì ta điều khiển hết tất cả mọi chuyện. Cái công cuộc này là do ta điều khiển. Những cái sự khó là cho ta đặt ra. Ta cho phép nó xảy đến. Và ta cho phép cả Satan nó quấy phá. Vì Satan là nó kẻ thù của lòng thương xót Chúa. Nó sẽ giành giật những linh hồn mà quay trở về với lòng thương xót. Và những người nào mà loan báo lòng thương xót là nó là kẻ thù số 1 của nó. Nó sẽ diệt cho bằng được cái người đó. Con dám làm không? Chúa nói Phô-xê-na, con có quyền từ chối. Con có quyền từ chối, mà con vẫn được những ơn phúc ta ban như thường. Chứ không phải vì con từ chối làm cái công việc loan báo lòng thương xót mà ta rút lại những ân huệ ta ban cho con. Không, lòng thương xót không có điều kiện như vậy. Vô điều kiện. Phô-xê-na nói con cảm nhận Chúa thương xót con, cho nên con liều mình con làm cái chuyện này cho đến không phải chỉ đời này mà mãi cả đời sau. Phô-xê-na nói rằng sứ mạng của tôi không hoàn tất ở đời này, mà nó sẽ kéo dài mãi cả đời sau. Chuyên bì trên thiên đàng Phô-xê-na vẫn khẩn này cho chúng ta chứ. Đâu phải bà ấy loan truyền lòng thương xót Chúa rồi nó mày tụi mày lo mà làm đi, tao xong rồi, ngon rồi, tao cũng khổ nhiều rồi, để tao ngồi đây được rồi, con này khổ nhiều rồi. Đâu có chuyện nó con này khổ nhiều rồi, vậy con này lên ngồi trong lòng của Chúa Giêsu rồi tụi mày ráng theo tao đi nhá. Cũng phải khổ như vậy rồi lên ngồi đây. Rồi đứa nào nó còn khổ, con nhóc nhóc thì ráng khổ vậy thì cũng theo nhau mà leo lên đây, chứ không chạy đâu đâu mà thoát. Không sợ, không như thế. Nhưng mà sứ mạng của tôi vẫn tiếp tục ở đời sau. Cái khao khát nóng cháy là đem lòng thương xót đến cho mọi người, để ngày cánh chung, Chúa nói ước gì đến ngày cánh chung đấy thì không còn một ai trên thế gian này không nghe nói đến lòng thương xót. Họ nghe, biết, còn họ có quay về không nữa là trách nhiệm của họ. Nhưng mà họ mà không được nghe, không được biết Chúa nói thì con phải trả lẽ trước mặt ta về chuyện này. Nhận không? Nhận làm thì làm đi. Còn không làm thì thôi không sao, vẫn cứ lên đây ngồi. Chú hay chứ đó. Chứ còn gặp tôi à, làm không? Đi ngoài kia, chỗ đấy khác vào. Chảnh như vừa chứ. Thế nhờ làm loan báo, cái tưởng chỉ có mình mới loan báo được. Thôi, rồi không làm thì thôi. Không làm không con? Quên đi con. Đi đi. Đi. Ngồi đấy làm gì? Chúa đâu có làm như vậy. Nếu mà còn gì là lòng thương xót. Nhưng mà mình thì mình cứ xử như vậy đúng không? Dễ nóng, một bên thì chảnh, bên thì nóng. Chẳng ai nhượng ai. Vẫn bỏ đi thì bỏ đi luôn. Mà mình đi cho mày, đi luôn. Còn Chúa không sao con. Khó khăn thì tùy con đấy. Nếu mà con thấy khó quá con không làm được thì ta không bắt con, không ép con. Nhưng mà hãy nhớ rằng con vẫn ở trong trái tim của ta. Hay không? Mà chính vì như vậy đó, sẽ cảm nhận được cái điều đó mà Phô-xê-na nói rằng cho dù có đau khổ đến tận thế, những đau khổ nó dồn vào tôi mà kéo dài cho đến tận thế thì tôi vẫn cứ không bao giờ bỏ cuộc. Ghê không? Những đau khổ cả thế giới này mà nó dập vào một mình tôi cũng xin chịu để cho vinh quang của lòng thương xót Chúa được tỏ ra. Còn mình mới bị tí sợ gần chết, xanh mặt hết. Thôi Chúa, Chúa ra tay lẹ đi, chết đến nơi hết rồi này, tiêu hết đến nơi rồi này, dập vùi te tua hết này, phải không? Không. Và Đức Giêsu gọi người mù và bảo cứ yên. Người ta gọi anh mù và bảo cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy, anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Cái thái độ của anh ta vứt cái áo choàng đi. Áo choàng đó là cái gì? Là cả cái sự gia tài của anh, che mưa che nắng, tối đắp ban ngày thì che nắng che mưa, cả gia tài vứt luôn. Có Đức Giêsu tôi chẳng cần cái gì cả. Giống như Faustina nói đó, có Đức Giêsu thì tất cả cái vinh quang phú quý, tất cả mọi sự trên trần gian này nó có dồn tôi cũng chẳng coi là gì, ngay cả thiên đàng hay hỏa ngục tôi cũng chả là gì nếu mà tôi có Chúa. Cái mức độ như vậy mà. Tại sao bảo nếu mà lên thiên đàng không có Chúa còn chả lên, còn mình lên thiên đàng không có Chúa càng tốt, thì Chúa không có điều khiển nữa, lên đó muốn ăn chơi gì ăn chơi thoải mái á, à, phải không? Còn Chúa đi xuống dưới, Chúa đi coi những thằng nào mà bệnh bã thì Chúa phạt nó đi, còn trên này mình coi như thoát rồi, vô đây là lọt rồi chứ đâu Chúa đâu kéo ra nữa đâu mà sợ. Không. An toàn, ừ an toàn. Thì Chúa nói Chúa ra bảo cho dẫu mà có lên thì làm không, Chúa còn không lên. Mà nếu mà con xuống hồ con nắm chân Chúa, con lôi Chúa xuống sắc tín, có Chúa là có tất cả. Chuyện vứt keo tròn đi là thái độ như vậy. Chuyện Phaolô cũng bảo rằng là đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, tôi coi mọi sự là phân bón sau cái lợi là biết Đức Giêsu Chúa của tôi. Chuyện bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa đang sống ở trong tôi. Cây mù này mới được nghe chưa được đụng, mới nghe chưa được đụng mà đã cảm nhận được vậy, vứt áo choàng nhảy tưng lên mà chạy đến với Đức Giêsu. Và người hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh? Câu hỏi của Chúa tuyệt không? Chúa biết anh ta muốn gì chưa?
Biết.
Nhưng mà Chúa muốn chính miệng anh ta nói cái khao khát, cái ước muốn đó. Cho nên Chúa nói Faustina, sao con không nói chuyện với ta, con không gì cả. Chúa ơi, Chúa biết hết rồi, con nói gì cả. Không, con ở biện hộ đấy. Ta thích nghe con nói, ta hạnh phúc khi mà được nghe con nói. Chuyện chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện bé, con cứ nói với ta đi. Tôi thấy Chúa hỏi một câu, con muốn ta làm gì cho con? Chúa tôn trọng con người đến mức độ như vậy. Ta có thể ban, nhưng mà ta không ban. Ban như vậy thì áp đặt con quá. Con muốn gì? Lòng thương xót đến mức độ mà chiều con người mà hỏi rằng con muốn gì. Thường thì chúng ta chỉ nói rằng lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, đúng không? Như là mấy bà sơ mấy này gì đó, Teresa, Nguyễn Thị Anh Hồng, lạy Chúa này con đây, Chúa muốn con làm gì, eo eo lên cầm cái nến khấn. Tô Thị Bành Vân, lạy Chúa này con đây, Chúa muốn con làm gì. Còn đây, con muốn ta làm gì cho con? Lạy Chúa, Faustina nói con không muốn gì cả. Chúa muốn làm gì thì làm đó. Vậy tôi nói với Chúa như vậy, còn giờ con chẳng muốn gì nữa. Chúa muốn làm gì thì Chúa làm. Tại vì con biết rằng Chúa muốn thì tốt hơn con muốn. Con muốn bố con khỏe, con muốn chị con khỏe, con muốn được đi, con muốn được làm, con muốn là con muốn. Nhưng mà cái đó nguy hiểm lắm Chúa ơi. Con chả dại. Lỡ rồi cái con muốn mà không đúng với lại Chúa muốn thì sao? Chết con. Chứ mà mày muốn nha, tao ban nha, rồi mày thôi đừng có cãi nha. Thấy không? Ngu gì? Con muốn tiền phải không? Đây tiền. Ui, tiền nhiều quá đó bắt đầu sa ngã phạm tội. Chết chưa? Muốn quyền phải không? Đây quyền. Ê, thống hống hách quyền hành tiêu luôn. Muốn đẹp phải không? Đẹp đẹp ba bốn thằng tiêu luôn. Thấy không? Cho nên bây giờ tôi cầu nguyện cứ lạy Chúa, Chúa muốn gì thì Chúa làm. Con chẳng muốn gì nữa rồi. Hết rồi Chúa. Hết cái thời mà cái gì cũng đòi muốn rồi. Giờ thì buông súng, gác kiếm. Chúa, Chúa muốn gì thì Chúa làm đi. Con xin vâng. Con xin vâng. Chúa muốn gì thì Chúa cứ làm. Chỉ xin cho con biết như mẹ Maria xin vâng. Vì con biết rằng cái điều Chúa muốn nó vẫn tốt hơn, cái điều Chúa muốn nó vẫn lợi hơn, cái điều Chúa muốn nó vẫn cao hơn, điều Chúa muốn nó vẫn sang hơn, nó vẫn đẹp hơn. Vì Chúa là Chúa của con, vì Chúa là cha của con. Không có người cha nào muốn con mình khổ, không có người cha nào muốn con mình buồn, không có người cha nào muốn con mình đau ốm bệnh tật. Vậy thì Chúa muốn cái gì cho con, Chúa cứ làm đi. Như mẹ Maria, con xin vâng. Mẹ ơi,
đời con dõi bước theo mẹ, lòng con khuyến noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.